các bạn có nghe thấy tiếng gì không? Mình đang cố tình để vài giây đầu không nói gì và cho các bạn tự cảm nhận. Nếu như các bạn nghe kỹ một chút thì các bạn có thể nghe được tiếng sóng biển. Hiện tại thì mình đang ở Nha Trang, ở trên một hòn đảo cá nhân và với một cái resort có tên là Alam Retreat. Đây là một nơi nghỉ dưỡng mà mình thấy rằng nó rất là đẹp, rất là nên thơ. Và đặc biệt, đây là một trong những nơi vắng vẻ nhất mà mình từng đến, dựa trên mức độ hoành tráng. Bản thân mình thì rất là thích đi những cái nơi nó vắng vẻ thôi, nhưng mà nó phải đẹp. Bởi vì là mình không thích những nơi ồn ào và đông đúc. Bản thân mình là một người có phần hơi hướng nội mà. Thì hôm nay lại là một buổi sáng thứ tư rồi. Mình nghĩ rằng là các bạn cần tâm sự, và bản thân mình cũng muốn tâm sự với các bạn rất là nhiều điều. Vậy thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chủ đề ngày hôm nay nhé. Liệu trong cuộc sống đã bao giờ các bạn tự hỏi những câu hỏi sau đây: làm thế nào để thành công? Và làm thế nào để tìm ra được những cái lối tắt để đi đến được thành công nhanh hơn? Hay có những phương pháp nào để tôi biết được rằng tôi đang đi đúng tới con đường dẫn tới thành công? Mình tin rằng ai trong cuộc sống, đặc biệt là khi chúng ta còn trẻ, chúng ta đều nghĩ tới những cái câu hỏi này. Và với kinh nghiệm là một người có 10 năm chầy chật kinh doanh và vượt lên chính mình, mình là một người không có bằng cấp gì cả các bạn nhé. Và đến hiện tại thì mình đã có thể trở thành một ông chủ, tạm gọi là một ông chủ đi, của một thương hiệu thời trang dành cho giới trẻ với gần 10 cửa hàng trên toàn quốc. Thì mình nghĩ rằng mình có một vài cái kinh nghiệm nho nhỏ mà có thể chia sẻ và giúp cho các bạn được. Đây là những cái tâm sự nó rất là chân thành từ đáy lòng mình thôi. Nó có thể đúng với bản thân mình, nhưng nó chưa chắc đã đúng với mọi người. Nó có thể không đúng với mọi người, nhưng chắc chắn những công thức này nó có thể giúp được cho các bạn và giúp cho các bạn tìm được cái lối tắt để các bạn có thể đạt được thành công nhanh hơn nhé. Và chúng ta sẽ cùng gọi công thức này có tên là công thức 3S, hay còn gọi là SSS. Và đây cũng chính là chữ viết tắt của 3 chữ cái đầu tiên trong thương hiệu của mình, S-Tutter. Và chúng ta sẽ cùng đi tìm lời giải nào. Trước khi đến với lời giải ngày hôm nay, thì không biết đã bao giờ các bạn tự hỏi thành công là gì và thành công được định nghĩa như thế nào chưa? Đây là một phần mà mình rất là ngại nói ra, bởi vì mình biết rằng với nhiều người thành công sẽ là có nhiều tiền. Nhưng với những người già thì mình biết rằng thành công đối với họ không phải là tiền bạc, mà thành công đối với họ lại là gia đình và sức khỏe cơ. Đó, với những cô gái thì thành công có thể là cưới được một anh chồng tuyệt vời và chiều chuộng mình. Nhưng mà với những chàng trai thì thành công có thể là được gọi là thành công trong sự nghiệp và được mọi người công nhận. Mỗi người có một định nghĩa về thành công như vậy. Vậy thì thế nào mới gọi là thành công đây? Còn đối với mình, thành công phải được hội tụ bởi 3 yếu tố. Điều đầu tiên, cái thành công đấy phải khiến cho các bạn cảm thấy tự hào và hạnh phúc. Hai, cái thành công đấy của các bạn phải giúp ích được cho mọi người, phải giúp ích được cho xã hội. Và ba, cái thành công đấy phải được công nhận bởi mọi người, và mọi người phải công nhận là bạn thành công. Thì lúc đấy, cái thành công của bạn nó mới có ý nghĩa, chứ không thì nó sẽ được gọi là ảo tưởng mất. Đó, và làm cách nào để có thể vừa thành công bên trong, vừa được mọi người công nhận là mình thành công bên ngoài, mà lại còn giúp ích được cho xã hội. Và đó là cách nào nhỉ? Và đó chính là cái công thức 3S mà mình chuẩn bị chia sẻ tới các bạn ngày hôm nay. Để mình kể cho các bạn một câu chuyện nhé. Ngày xưa có một anh chàng tên là Thành. Anh chàng này có một ngoại hình không quá đẹp. Học vấn của anh cũng không phải là xuất sắc, tạm gọi là có cái bằng. Đến thời điểm này thì anh đã có một công việc khá ổn định. Đó chính là một chuyên gia dinh dưỡng về sức khỏe. Anh chàng Thành này là một người vô cùng tử tế. Và bản thân anh cũng được mọi người đánh giá là khá tốt bụng, khi mà anh luôn luôn là người cười nhiều nhất, nhiệt tình nhất và luôn luôn muốn giúp đỡ mọi người. Nhưng không hiểu sao, có nhiều lúc anh nghĩ lại, tại sao mình cố gắng như vậy mà mình vẫn chưa thật sự thành công. Và hình như mình vẫn còn thiếu một thứ gì đấy để được gọi là tự do trong tài chính, tự do về tiền bạc. Vậy nên là một thời gian rất dài, Thành tiếp tục thử nhiều cách để tìm ra cái con đường thành công của riêng mình. Đến một buổi sáng thì Thành quyết định rằng hay là mình thử ghi chép lại những cái quá trình làm việc của mình xem sao. Hay là mình thử chia sẻ cho mọi người thấy một ngày làm việc của mình sẽ như thế nào. Hay là mình thử chia sẻ tới mọi người những cái kiến thức về dinh dưỡng, những cái kiến thức về sức khỏe, những cái kiến thức về làm đẹp, để giúp cho những anh chàng cùng tuổi mình bớt béo bụng đi và trở nên đẹp trai hơn. Và thế là sau một hồi suy nghĩ và đắn đo, mặc dù là có phần hơi ngại, nhưng mà anh Thành này vẫn quyết định lấy ra chiếc điện thoại và bật nút quay video đầu tiên trong cuộc đời mình. Và trong khoảng 5 đến 10 phút thì anh Thành có nói ấp úng rất là nhiều thứ. Chào các bạn, tôi là Thành. Và ngày hôm nay thì tôi quay cái video này chỉ với mục đích tâm sự với các bạn thôi, chứ không phải là một cái video gọi là đạo lý hay là chia sẻ cái gì quá nghiêm trọng đâu. Chỉ đơn giản là tôi muốn chia sẻ những lời tận đáy lòng mình. Và sau từ 5 đến 10 phút khá là chật vật với cái camera trên điện thoại thì hình như anh Thành đã có vẻ bắt đầu thấy quen với việc đó. Và video đầu tiên Thành quay về việc là giới thiệu bản thân đang làm nghề gì, cuộc sống hiện tại như thế nào và tại sao lại quay cái video này. Sang cái video số 2 thì anh Thành bắt đầu chia sẻ là một ngày làm việc của tôi từ sáng đến chiều như thế nào. Sang cái video số 3 thì anh Thành bắt đầu chia sẻ những cái mẹo vặt trong cuộc sống mà có thể giúp cho mọi người không cần cố gắng nhiều mà vẫn có thể có được một thân hình đẹp. Những cái video sau thì anh Thành lại chia sẻ cho mọi người cách để giảm cân nhanh hơn, cách để có bắp tay to nhanh hơn, cách để có thể có một tỷ lệ thân hình cân đối hơn. Đấy, cách để trở nên quyến rũ hơn trong mắt người khác giới bằng những kinh nghiệm dinh dưỡng và làm đẹp của mình. Và sau khoảng 5 đến 10 cái video như vậy thì lúc đầu video của Thành chỉ có 5 đến 10 view thôi. Đến video số 5 nó tăng lên là thành 100 view. Và đến video số 12 các bạn ạ, thì Thành khá may mắn khi tự nhiên cái video số 12 của anh lại đạt được số view là 25.000 lượt xem. Đó, và với 25.000 lượt xem này thì mọi người có nhiều bình luận ở dưới, có người thì chê, nhưng mà đa phần thì là khen là anh làm video nhạt thật đấy. Nhạt nhưng mà em xem những cái kiến thức của anh em lại thấy dùng được luôn, bởi vì nghe nó đơn giản mà nó lại rất là hiệu quả với những cái người mới như em. Và thế là dần dần mọi người nhảy vào video của Thành xem nhiều hơn. Rất nhiều lúc những cái bình luận của mọi người không phải là hỏi về kiến thức làm đẹp hay là những kiến thức về dinh dưỡng đâu, bởi vì đa phần họ đã biết cả rồi. Nhưng mà dần dần họ lại hỏi Thành làm những video về những chủ đề khác. Nào là anh hay ăn ở đâu, anh hay làm gì, đấy, anh hay tập ở đâu, tập với ai, có món nào ngon để giữ dáng trên phố mà anh biết, anh có thể chia sẻ cho mọi người không. Hoặc chỉ đơn giản là những lời khen vô thưởng vô phạt. Đúng là anh PT có khác, nhìn người anh đẹp nhở. Và thế là rất là nhiều chủ đề, rất là nhiều câu chuyện, rất là nhiều những cái tương tác qua lại được hình thành giữa anh Thành với những khán giả, với những fan của anh trên YouTube. Mình tạm gọi là fan bởi vì đó là những người, mặc dù chỉ có vài ba chục người thôi, cứ video nào anh Thành đăng lên là mọi người đã nhảy vào bình luận chê hoặc khen ngợi. Đó, và dần dần sau khoảng 1 năm, khi mà anh Thành đã có khoảng gần tầm 50 cái video anh đăng lên đều đặn mỗi tuần một cái, thì đến một buổi chiều, mình nhớ là khoảng lúc 2 giờ chiều, anh Thành anh mới gọi điện cho mình, anh bảo rằng: Thư ơi, có một người tự nhiên gọi điện cho anh và hỏi rằng: Thành ơi, anh có thể coach riêng cho em không? Anh có thể huấn luyện cá nhân riêng cho em không? Và nếu như anh đồng ý thì em sẽ gửi cho anh số tiền là 30 triệu, tương đương với 50 buổi PT anh trực tiếp anh hướng dẫn và tư vấn cho em. Và không chỉ có một khách hàng đấy, còn rất nhiều khách hàng khác gọi điện để đặt hàng với anh Thành, mà anh Thành gọi điện cho mình để tâm sự rằng: "Thư ơi, thật sự là anh không có thời gian để có thể hỗ trợ hết tất cả những học viên này. Vậy nên là anh gọi điện để báo cho em rằng anh đang rất hạnh phúc với những gì em đã tư vấn cho anh, chia sẻ công việc của mình lên online và cố gắng giúp đỡ mọi người theo một cách nhiệt tình nhất. Những cái thứ đơn giản mà anh làm, anh không ngờ rằng nó lại có hiệu quả với mọi người, và mọi người cảm ơn anh vì những điều đơn giản như vậy đấy. Những cái điều mà anh nghĩ rằng nó cao siêu, mọi người không hiểu đâu. Khi mà anh chia sẻ lên, không hiểu sao khách hàng và khán giả lại cảm ơn anh bởi vì những điều anh chia sẻ cho họ. Và bây giờ anh đang là một người vô cùng thành công với những đơn đặt hàng, với những người đặt chỗ, với những học viên muốn được gặp trực tiếp và anh PT cho họ. Dài dằng dặc, chắc phải đến 6 tháng nữa anh không hết việc mất. Cảm ơn em rất nhiều, Thư ạ." Và đó, qua câu chuyện vừa rồi, không biết rằng các bạn có rút ra được bài học cho mình không? Và công thức ngày hôm nay mình muốn chia sẻ tới các bạn thật sự rất đơn giản thôi. Đó là công thức 3S. Chữ S đầu tiên, đó chính là chữ serve, hay còn gọi là chữ phục vụ. Với chữ S đầu tiên, các bạn hãy tìm ra một công việc mà các bạn có thể đem tới để phục vụ mọi người. Mình lưu ý rằng không phải một công việc mà mọi người công nhận đấy là một công việc tốt thì đó mới là một công việc tốt. Bất kỳ cái gì các bạn làm, chỉ cần có thể phục vụ được mọi người thôi thì đó đã là một công việc có ý nghĩa rồi. Hãy chọn một công việc mà có thể phục vụ được mọi người liên tục, liên tục, liên tục mỗi ngày, dù bạn có làm bất kỳ nghề gì. Dù bạn có là người đi phục vụ ở nhà hàng ăn, hãy là người phục vụ bàn tốt nhất. Dù bạn có là một người bán quần áo, hãy là một người bán quần áo tốt nhất. Dù bạn có đang là người đi làm cho một cái văn phòng, cho một công ty, thì hãy cố gắng trở thành một người phục vụ mọi người tốt nhất. Dù bạn có bán hàng ăn, hãy trở thành người phục vụ tốt nhất. Dù bạn có quay video, dù bạn có làm bất kỳ nghề gì, hãy nhớ rằng hãy là người phục vụ tốt nhất trong khả năng của các bạn. Khác với những người khác, họ thường khuyên các bạn phải trở thành người giỏi nhất hay phải trở thành một chuyên gia. Nhưng mình thì mình không nghĩ như vậy. Ngày nay con người ta không thiếu tiền, con người ta chỉ thiếu một cái thái độ tử tế hơn những người khác thôi. Vậy nên chữ serve, phục vụ tốt hơn những người khác, chính là vũ khí bí mật để có thể giúp cho các bạn trở nên thành công dù các bạn làm bất kỳ nghề gì. Chúng ta hãy thử tìm đến một vài cái ví dụ trong cuộc sống nhé. Một trong những người phục vụ mọi người tốt nhất mà mình từng biết trong giới ca sĩ, đó chính là rapper Denvo. Anh chàng này có chất nhạc hay hay không thì mình nghĩ rằng là tùy cảm nhận. Nhưng mình biết được rằng Denvo là một rapper tử tế. Dù anh có kiếm ra ít tiền hay kiếm ra nhiều tiền thì cái chất nhạc của anh được sinh ra luôn luôn là để phục vụ mọi người. Anh mộc mạc, giản dị và bình an, chỉ đơn giản là để mọi người cảm thấy rằng mọi người có thể gần gũi được với anh. Chứ anh không cố tỏ ra là mình hào nhoáng so với những rapper khác. Và còn rất nhiều những cái tấm gương về cái sự phục vụ trong cuộc sống mà mình có thể kể tên ra rất nhiều, từ Việt Nam cho tới nước ngoài. Nhưng mà thôi, mình xin phép không đu tên người nổi tiếng trong cái podcast này, mà mình chỉ muốn chia sẻ tới các bạn rằng cốt lõi của thành công đó là bản thân chúng ta phải có những cái tài năng, những cái giá trị, những cái bộ kỹ năng mà có thể phục vụ được cho mọi người. Và nếu như các bạn đang thắc mắc không biết là kỹ năng của tôi có gì để có thể giúp được cho mọi người đây, thì mình sẽ gợi ý cho các bạn nhé. Có 3 thứ mà chúng ta luôn luôn có thể phục vụ cho mọi người, mà mọi người luôn luôn cần. Kỹ năng đầu tiên đó chính là hãy giúp cho mọi người có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Bởi vì là ai cũng cần tiền mà, chắc chắn rồi. Cái số 2, thứ mà mọi người luôn luôn cần mà các bạn có thể giúp được, đó là hãy giúp cho họ về sức khỏe. Ai cũng muốn được khỏe hơn, ai cũng muốn được trẻ hơn, ai cũng muốn được thu hút hơn. Đó, và chắc chắn rồi, sức khỏe là cái điều thứ 2 rất quan trọng mà mọi người rất quan tâm. Và cái điều số 3 mà mọi người rất quan tâm trong cuộc sống của mình, đó chính là các mối quan hệ các bạn ạ. Chúng ta là một sinh vật hay cãi nhau, hay hờn dỗi, mặc dù tình cảm nhưng mà lại có rất là nhiều vấn đề trong các mối quan hệ. Vậy nên là điều số 3 mọi người cần sau tiền và sức khỏe, đó chính là những mối quan hệ được cải thiện hơn trong cuộc sống của họ. Và các bạn hãy sử dụng những bộ kỹ năng này để có thể giúp đỡ được cho mọi người, để giúp cho họ khỏe hơn, giàu có hơn hay là đẹp hơn. Vậy nên chính bản thân mình cũng đang là một người kinh doanh về thời trang. Các bạn có thể thấy rằng là làm thời trang tại Việt Nam nó quá dễ đi, bởi vì là ai cũng có thể nhập hàng và ai cũng có thể trở nên giàu có được nhờ cái việc kinh doanh thời trang. Và cái ngành này dễ vào và cũng dễ ra. Nhưng mà không phải vậy. Đối với mình, làm thời trang nó cũng giống như là cách để giúp cho mọi người đẹp hơn. Và từ lúc họ đẹp hơn, họ sẽ bắt đầu tự tin hơn và có thể cải thiện được chất lượng cuộc sống, cải thiện được chất lượng trong các mối quan hệ của mình. Vậy nên mình mới rất là thích cái ngành thời trang là vì vậy. Ai cũng có thể trở nên đẹp hơn, mặc dù chỉ tốn có một vài trăm nghìn, đôi khi là đến 1 triệu. Nhưng nếu như 1 triệu mà có thể giúp cho họ thành công được trong một mối quan hệ, thì các bạn thấy nó có đáng không? Còn đối với mình thấy nó rất là đáng. Và sang đến chữ S thứ 2 trong ngày hôm nay, trong bộ công thức 3S mà mình muốn chia sẻ tới các bạn, đấy chính là chữ sharing, chữ chia sẻ. Các bạn hãy ngẫm lại cái câu chuyện của Thành mà mình vừa mới kể đấy. Sẽ thế nào nếu như những kỹ năng của anh Thành không được chia sẻ lên YouTube, không được chia sẻ lên TikTok, và không một ai biết được anh Thành giỏi cái gì? Mọi thứ sẽ là vô giá trị nếu như mọi người không nhận ra được khả năng của bạn. Mọi thứ sẽ là vô ý nghĩa nếu như khả năng của bạn là vô hình trong mắt những người khác. Các bạn đừng nghĩ rằng cái việc tôi chia sẻ có phải là tôi đang khoe không? Ồ, không phải khoe đâu. Chia sẻ là chia sẻ, mà khoe là khoe. Khoe là những người cứ mở miệng ra là đồ hiệu, mở miệng ra là tiền, mở miệng ra là tôi không cố tình khoe đâu, nhưng mà cuộc sống thượng lưu nó là như thế này. Mình thấy những con người đấy thực sự không phải là những người giàu. Họ chỉ cố gắng sử dụng sự giàu có để thu hút sự chú ý mà thôi. Đấy là những người giàu và thành công nửa vời các bạn ạ. Còn đối với mình, những người thành công thật chỉ đơn giản là bởi vì họ có khả năng nên họ thích chia sẻ. Vì họ giỏi nên họ cảm thấy rằng cái kỹ năng của mình cần phải giúp đỡ được cho nhiều người hơn. Và họ chia sẻ chỉ đơn giản là ấn một nút upload, và đấy là nút tải lên những cái thứ mà họ đang nghĩ trong đầu mà thôi. Vậy nên các bạn hãy sử dụng một nền tảng mạng xã hội nào đấy và hãy chia sẻ kỹ năng các bạn có mỗi ngày. Thời điểm này là thời điểm quá dễ để làm một cái video. Nó khác với ngày xưa khi mà chúng ta nghĩ rằng là phải có máy quay, chúng ta cần phải có kịch bản, chúng ta cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ liên quan đến công cụ, kỹ thuật để có thể quay được một cái video. Còn ngày nay chúng ta chỉ cần một chiếc điện thoại đơn giản như thế này, và các bạn có thể thao thao bất tuyệt cả ngày về những điều mà các bạn biết. Rất nhiều người bên ngoài kia đang cần bộ kỹ năng của các bạn. Nhưng để họ biết được thì việc đầu tiên các bạn phải có ý thức xây dựng thương hiệu bằng video, xây dựng thương hiệu cá nhân bằng những thứ các bạn đang chia sẻ, và xây dựng thương hiệu bằng những điều các bạn biết. Nếu như các bạn ngừng chia sẻ thì sẽ có một cơ số người không được thay đổi cuộc sống vì các bạn không chịu chia sẻ đấy. Và chừng nào các bạn còn chia sẻ thì đấy là lúc 1, 2, 3, 4, hàng ngàn người sẽ được giúp đỡ bởi lòng tốt, thích chia sẻ của các bạn. Vậy nên, muốn mọi người công nhận thì bạn phải xuất hiện. Và hãy xuất hiện một cách văn minh và thông thái là bằng cách chia sẻ kiến thức cho mọi người. Và chia sẻ bằng cách nào? Chỉ đơn giản, một chiếc điện thoại, đời cũ, đời mới, tùy. Tôi quay chính tôi và tôi tươi cười, tôi nói với các bạn những điều mà tôi biết để giúp cho các bạn cải thiện được vấn đề về tiền bạc, vấn đề về sức khỏe và vấn đề về mối quan hệ. Nói đến đây chắc chắn là các bạn hiểu rồi, thì mình sẽ đi đến chữ S số 3 của ngày hôm nay. Đấy chính là chữ hãy chậm rãi, hay trong tiếng Anh còn gọi là slow. Tại sao mình lại khuyên các bạn hãy chậm rãi thôi? Bởi vì mình biết được rằng thành công không phải là một con đường nhanh chóng được. Thành công nó sẽ đến rất chậm, nhưng mà thường thì nó sẽ đến vào một buổi sáng rất đẹp trời, khi mà các bạn đang chia sẻ, đang tiếp tục làm những điều mà các bạn đang làm. thành công sẽ không xuất hiện với một cục tiền đâu các bạn nhé. Mà thành công sẽ đến như những cơ hội đang thầm gõ cửa và nói với bạn rằng: bạn ơi, sau một thời gian bạn chia sẻ những cái giá trị của mình như vậy, vậy thì tôi tên là Thành Công, tôi đang xuất hiện đây. Tôi sẽ trao cho bạn những cái cơ hội này, những cái cơ hội kia, và nhiệm vụ của bạn là hãy hoàn thành nó. Và mỗi nhiệm vụ bạn hoàn thành được sẽ là những lúc bạn trở nên thành công và tiền bạc đến một cách rất tự nhiên. Đó, vậy nên là gì? Đa phần mọi người thường dạy cho các bạn cách để thành công nhanh, những cái lối tắt để thành công nhanh. Còn đối với mình, cách để thành công nhanh nhất đó là các bạn hãy chậm rãi thôi. Hãy chậm rãi trong từng đường đi nước bước trong cuộc đời của mình. Và nếu như hôm nay bạn mệt mỏi, hãy cứ tạm nghỉ ngơi. Nếu như ngày mai bạn sung sức, hãy hoàn thành công việc nhanh hơn một chút. Và nếu như bạn sung sức nữa, hãy làm nhiều hơn ngày hôm qua. Còn nếu như hôm nay bạn mệt mỏi, vậy thì hãy giống như mình đang trốn ra ngoài đảo, ở một nơi không ai biết. Nhưng mình tin rằng đây là một trong những hòn đảo đẹp nhất mình từng đi. Mình chậm rãi, mình nghỉ ngơi một vài ngày để mình tìm ra điều mình thật sự cảm thấy có ý nghĩa trong cuộc sống, những điều mình thật sự muốn chia sẻ cho mọi người. Và chính là cái lý do được hình thành nên cái podcast ngày hôm nay, khi mà mình đang chia sẻ tới các bạn. Ý nghĩa trong cuộc sống của mình, đấy là mình hãy chăm chỉ lên và chia sẻ tới mọi người nhiều hơn về những kiến thức về kinh doanh thời trang, những kiến thức để phát triển bản thân, giúp cho bản thân tự tin hơn. Và cũng có thể sẽ là những kiến thức về đầu tư, khi mà trong năm vừa rồi mình có thử đầu tư ở một số kênh và mình nghĩ rằng là nó có hiệu quả. Đó, tóm lại là có rất nhiều thứ mình cần tĩnh lặng lại để mình hiểu xem mình cần chia sẻ tới mọi người những thứ gì. Và sau ngày hôm nay thì mình biết được rằng một tuần mình có thể không đăng nhiều video, nhưng chắc chắn cứ thứ tư hàng tuần chúng ta sẽ được gặp lại nhau vào những cái podcast tâm sự đầy ý nghĩa như thế này. Và podcast ngày hôm nay cũng dài rồi. Mình xin phép được tổng hợp lại công thức 3S để giúp cho mọi người thành công nhanh hơn trong cuộc sống. Và đây sẽ là một cái kỷ niệm. Mỗi khi các bạn cảm thấy lạc lối, hãy nghe lại cái podcast này với bộ công thức. Chữ S đầu tiên chính là chữ serve, tìm một bộ kỹ năng để phục vụ mọi người. Chữ S thứ hai chính là chữ sharing. Hãy chia sẻ nó, hãy chia sẻ kinh nghiệm, hãy chia sẻ kiến thức của bạn để giúp cho mọi người giải quyết được 3 vấn đề: sức khỏe, tiền bạc hoặc mối quan hệ. Chữ S thứ 3 chính là chữ slow, chậm rãi thôi. Hãy chậm rãi trong từng bước bạn làm. Mệt thì nghỉ ngơi, nhưng quan trọng nhất, bạn cần phải chậm lại để biết được rằng những thứ bạn chia sẻ và đang làm việc nó có ý nghĩa tới mọi người. Và chúc các bạn một tuần tuyệt vời. Chúng ta sẽ còn gặp lại vào thứ tư tuần sau trên kênh bimthu.tv. Và các bạn hãy ủng hộ mình, hãy like, share và chia sẻ tới mọi người cái podcast này nếu như các bạn cảm thấy nó có ý nghĩa nhé. Chúc các bạn một ngày thật vui và chúc các bạn một tuần mới tuyệt vời.